Ở trong cái bộ luận gọi là bộ luận Du Già Sư Địa đó, có một đoạn nói về cái ý nghĩa tinh tiến và buông lung đó, thì trong đó mới nói rằng trong sáu độ không thì ba món trước là thuộc về giới học lục độ đó, lục độ thì ba món trước thì thuộc về giới học không, rồi còn cái thiền định đó là thuộc về tâm học. Ba món trước là bố thí, trì giới, nhẫn nhục đó. Rồi còn thiền định đó là thuộc về tâm học, bát nhã đó là thuộc về tuệ học. Chỉ có tinh tiến đó là biến khắp tất cả các món đó. Tức là trong lục độ thì cái kia thì mỗi thì ba cái độ đầu á là thuộc về giới, nhưng rồi cái thiền định là thuộc về định, bát nhã là thuộc về tuệ. Còn nhưng mà cái tinh tiến á thì nó gộp chung hết cả mấy cái thứ kia. Tất nhiên là bố thí thì cũng phải có tinh tiến, trì giới cũng phải có tinh tiến, nhẫn nhục cũng phải có tinh tiến, rồi thiền định cũng phải có tinh tiến, bát nhã cũng phải có tinh tiến. Đó, mình thấy tinh tiến rất là quan trọng. Không? Cho nên là tức là tinh tiến á, là cái không thể thiếu. Không? Thiếu tinh tiến tức là rơi vào trong giải đãi, biến lười, thành ra buông lung. Mà buông lung á thì theo kinh Niết Bàn, theo trong kinh Niết Bàn đó Phật bảo gọi là cái chàng gọi là chàng Lê Sa Tử đó ở thành Tỳ Gia Ly đó, nói về cái buông lung, ngài nói rằng buông lung đó nó không phải là đạo pháp để đi đến Niết Bàn. Buông lung đó nó có tới 13 cái lỗi. Đây là mình nhớ nè, buông lung đó có 13 cái lỗi. Thứ nhất á là ưa làm những nghiệp đời bất thiện, ha, tức là buông lung đó, do mình buông lung cho nên là những cái nghiệp mà bất thiện ở thế gian đó mình cũng thích làm, ha, do nó giải đãi, cho nên giải đãi là dễ sanh lỗi lầm. Đó. Rồi thứ hai á là ưa nói những lời vô ích, ha, tức là lâu lâu mà hơi nghĩa là giải đãi cái thì muốn nói chuyện chơi thì lại nói những lời vô ích. Đó. Rồi cái thứ ba là ưa ngủ nghỉ cho lâu, bởi buông lung cho nên là thích ngủ cho lâu, chứ còn nếu tinh tiến thì đâu có. Rồi cái thứ tư là ưa nói chuyện đời, tức là bởi vì tâm nó đã buông lung rồi, nó yếu đi về cái tinh thần tu rồi, cho nên nó thích nói chuyện đời nó cho vui. Rồi thứ năm là ưa gần gũi bạn ác, cái đó là cái nguy hiểm. Rồi cái thứ sáu là thường biếng nhác trễ nải, bởi vì buông lung rồi cho nên là cứ diễn cái này diễn cái kia để mà trễ nải. Ngay như ngồi thiền đó thì tức là tới giờ mà ngồi thiền cũng không có nghĩa là sốt sắng, nghĩa là đi là đờ lững đững, thì đó gọi là cái buông lung. Rồi cái thứ bảy là thường bị người khinh dễ, tức là buông lung thì người thấy nghĩa là người ta khinh 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 chê. Thứ tám là dầu có được nghe cũng liền quên, đó, tức mình dù mình có nghe được đạo lý, nghe được nhắc nhở mà cũng liền quên, chứ đâu có cố nhớ, buông lung tức là nghe nghe vậy thôi, nghe cho qua vậy thôi. Đó. Rồi thứ chín là ưa ở chỗ hẻo lánh, ở đây ưa chỗ hẻo lánh là để chi? Đó. Để buông lung, ưa chỗ hẻo lánh là để cho ít có ai nhắc nhở, một mình dễ buông lung. Đó. Rồi thứ 10 là các căn chẳng có điều phục được, không? Thì này dễ hiểu rồi, buông lung cho nên là không có điều phục được các căn. Thứ 11 là tham chẳng biết đủ, bởi vì buông lung cho nên là không có nhớ tu hành, cho nên cái lòng tham nó không có biết đủ. Thứ 12 là chẳng ưa ở chỗ vắng lặng, tức là thích ở chỗ, có khi ở chỗ nghĩa là đông người để nói chuyện cho vui. Rồi 13 là chỗ thấy biết bất chánh, do buông lung cho nên những cái chỗ thấy biết đó, nó không có chân chánh. Nếu người nào buông lung thì tuy gần Phật và các đệ tử Phật cũng như xa cách. Nghĩa là đây thì ngài nói cái người mà buông lung đó thì tuy gần Phật hoặc gần các đệ tử Phật mà cũng như xa cách, tức là cũng giống như là sống theo thế gian ở với người đời. Cho nên đó là 13 điều mình phải nhớ để mà nhắc nhở mình, bởi vậy mà phải luôn luôn cảnh tỉnh mình. tinh tiến tu hành, cái tinh tiến rất là quan trọng. Mấy huynh đệ phải kiểm lại coi, trong các thứ, thí dụ như lục độ thì cũng có tinh tiến độ, không? Tức là tinh tiến ba la mật, mà tinh tiến ba la mật thì nó lại gồm cả năm ba la mật kia, không? Rồi thí dụ như trong bảy phần bồ đề, tức là hay là thất giác chi đó, bảy phần bồ đề thì cũng có tinh tiến giác chi, tức là không thể thiếu, không? Rồi trong thí dụ trong năm căn năm lực đó, thì tính tấn niệm định tuệ đó, thì tính là niềm tin, tấn là tinh tiến đó, thì cũng phải có tinh tiến, không? Rồi trong bát chánh đạo cũng phải có chánh tinh tiến, cho nên mới thấy tinh tiến là nó luôn luôn là có mặt, không thể thiếu được. Bởi vậy mình phải nhớ ở đây luôn luôn phải quán cho kỹ, mình đã từng bị cái vô minh nó che mờ từ nhiều kiếp rồi, mà gọi là từ vô thủy kiếp tới bây giờ, thấy không? Tức là từ không biết bao lâu tới bây giờ rồi, cho nên mới lặn lội ở trong cái vòng sanh tử luân hồi này á, chịu biết bao nhiêu là cái đau khổ, tưởng chừng như mình không có ngày thoát ra, phải không? Nhưng mà bây giờ đây mình lại có duyên lành gặp được Phật pháp, được phát tâm xuất gia tu hành, rồi gặp lại được cái con đường để mà thoát ra nữa, thì bây giờ tức là cái duyên lành quá lớn. Mình tưởng đâu coi như không có con đường để ra, bây giờ mình đã có con đường ra rồi mà lại không chịu tinh tiến để mà ra nữa thì phải nói sao? Cho nên phải luôn luôn nhớ như vậy đó, quán như vậy đó, để mà mình tinh tiến tu để mà cho vượt ra, chứ không để rớt trở lại như cũ, đó là cái rất đau. Tức là phải nhớ là trong cái dòng sanh tử luân hồi đó dài, mình đã từng ở trong đó rồi, bây giờ đã gặp được con đường ra thì phải cố gắng tinh tiến để vượt ra, chứ không để rớt trở lại.